Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên kênh của Đài Tiếng Việt VOA Tiếng Việt. Tên của đài của chúng tôi trên YouTube và Facebook là VOA Tiếng Việt. Thì chúng tôi có chương trình về kinh tế vào ngày thứ sáu, giờ là khoảng 10 rưỡi hàng tuần. Chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay đó sẽ là về cái tính thực tiễn của việc Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa là đánh thuế 100% vào các nước trong cái nhóm có tên là BRICS nếu như các cái nước ở trong cái nhóm này tạo ra một cái đồng tiền mới cạnh tranh với đồng đô la của Mỹ. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái lợi hại hoặc là cái tính thực tiễn của cái ý định này của ông Trump với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Vâng, chúng ta thì chắc chắn là trong số các khán giả của VOA thì rất là nhiều người đã quen thuộc với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc rồi, nhưng tôi cũng vẫn xin giới thiệu một đôi dòng về giáo sư tiến sĩ bởi vì là cũng có những khán giả mới. Thì ông Lộc, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người dạy ngành thạc sĩ MBA quản trị kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management, và ông đã là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn hàng đầu trong danh sách Fortune 500 của nước Mỹ, và ông cũng có trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO cho những tập đoàn lớn. Ngoài ra thì ông có thời gian làm chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce of Việt Nam in North Texas, và cũng bình luận về kinh tế ở các kênh hải ngoại trong hơn 20 năm qua. Thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng là hôm 30 tháng 11, tức là cách đây chưa lâu, Tổng thống đắc cử của Mỹ, ông Donald Trump, ông đe dọa đánh thuế vào nhóm BRICS. Và nhóm này thì là một nhóm rất là hùng mạnh. Họ ban đầu thì tất nhiên là chúng ta hùng mạnh ở đây, chúng ta nói về cái sức mạnh kinh tế, chứ còn chưa phải là họ, về những hành động của họ. Nhưng mà về mặt gọi là trên danh nghĩa thì họ rất là mạnh, bởi vì là họ có 5 thành viên ban đầu, gồm có Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Nam Phi và một nước nữa là Brazil. Thì họ ra đời vào năm 2006, và sau đó thì đến đầu năm nay họ kết nạp thêm 5 thành viên nữa là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thì đây là một khối rất là mạnh. Và vậy thì ông Trump lại đối đầu với họ thì liệu là cái khả năng thắng thua như thế nào, rồi những cái ảnh hưởng trực tiếp đến nước Mỹ, trực tiếp đến các nước trong cái nhóm đó, rồi đến những nước khác kể cả Việt Nam như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và tôi xin được đặt câu hỏi đầu tiên cho giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là ông có thể tóm tắt về cái sức mạnh kinh tế của nhóm này hay không ạ?
Vâng, thưa nhóm BRICS như anh đã trình bày, lúc đầu là tiên khởi có những thành phần một số quốc gia, nhưng mà hai cái quốc gia mà có cái ấn tượng nhiều nhất cái ảnh hưởng về dân số hay là kinh tế đó là Trung Quốc, Ấn Độ và sau đó là Nga. Nhưng mà bây giờ như đã trình bày là 10 quốc gia. Thì cái ảnh hưởng về kinh tế thuần túy đó là đây là một khối 10 quốc gia mà ảnh hưởng về dân số kinh khủng, có thể là nói rằng 45% dân số toàn cầu nằm nhầm trong BRICS, trong cái số 10 quốc gia này. Về GDP đó thì họ chiếm lĩnh trên 1/3 GDP của toàn cầu, đó là một con số khổng lồ. Trong khi đó Hoa Kỳ, kinh tế của Hoa Kỳ chỉ chiếm lĩnh 20-mấy% GDP của toàn cầu mà thôi. Và trên phương diện gọi là cái địa lý đó, trên đất đai mà mấy quốc gia này chiếm lãnh đó, là họ chiếm 1/3 cái địa lý của toàn cầu của tất cả những quốc gia. Thì ra đấy là một cái khối kinh tế ảnh hưởng rất nhiều, trên phương diện chính trị, tiếng nói hay là dân số thôi anh.
Dạ vâng, thì như giáo sư có đề cập thì GDP của Mỹ cũng không phải là ít. Theo như con số hiện nay chúng tôi được biết thì GDP của Mỹ chiếm đến 25% trên toàn cầu thì cũng là rất là lớn, trong khi toàn bộ nhóm BRICS cộng lại thì họ chiếm 28%, thì cũng là tất nhiên cũng là đáng nể. Còn về dân số của nhóm BRICS thì họ chiếm 45% trên thế giới. Nhưng mà cái sức mạnh đáng kể và đáng mà lo ngại của họ là chính là họ là những nước sản xuất rất nhiều dầu mỏ, vì Nga thì chúng ta biết là cũng là một nước sản xuất hàng đầu, bây giờ thì thua Mỹ. Nhưng mà họ cũng rất là lớn. Ngoài ra thì họ có Iran, rồi Ả Rập Xê Út, rồi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ sản xuất ra 44% lượng dầu mỏ của thế giới thì cũng là một cái điều cũng đáng nể. Thì thưa giáo sư ạ, cái nhóm này thì xin giáo sư tóm tắt cho là hiện nay cái họ hoạt động như nào, họ có phải là giống như là một cái tổ chức như là Liên minh châu Âu hay là ví dụ như là NATO hay gì đó, tức là có một cái sự liên kết chặt chẽ và có những cái hành động cụ thể hoặc là những chính sách cụ thể gây ảnh hưởng trên thế giới hay chưa, hay là họ mới chỉ là một cái liên minh lỏng lẻo ạ?
Vâng. Đầu tiên đó, là cái ý định của nhóm BRICS này được thành lập đó, là bắt đầu cái sự lo ngại. Khi chúng ta nói về cái đề tài của nhóm BRICS đó, thì chúng ta phải nhìn vào một cái nhìn công bằng trên phía Hoa Kỳ và trên phía của những quốc gia. Trong đó, bây giờ trước hết tôi xin nói trong cái thành phần của BRICS và những thành phần, những quốc gia tham gia hay là đang muốn tham gia vào BRICS đó, nó có thể chia ra ba thành phần mà cái gọi là cái lý tưởng hay là mục đích của họ khác nhau. Trong đó là có một vài quốc gia mà trong đó những quốc gia đó ảnh hưởng rất mạnh về kinh tế, chính trị hay là quân sự hay tất cả gì đó là chống Hoa Kỳ, thì đó là Nga, Trung Quốc và Iran. Đó là một khối quốc gia là trong BRICS là chống Hoa Kỳ. Một số quốc gia khác á, là họ vào, mà đây là một cái mục đích thật sự ra nó chính đáng của những quốc gia này, là họ không muốn cái kinh tế của họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đồng tiền đô la kinh tế của Hoa Kỳ. Mà kinh tế của Hoa Kỳ không phải là của Hoa Kỳ không, mà của nhóm G7. Vì trong quá khứ hình như tất cả những cái chương trình kinh tế hay là gọi là chính sách kinh tế đó của G7 là ảnh hưởng đến vận mệnh của họ, ngay cả nạn lạm phát hay là hệ thống tiền tệ ảnh hưởng, thì họ không muốn bị ảnh hưởng. Vì sau khi có những cuộc khủng hoảng kinh tế của Hoa Kỳ hay là của bên sớm G7 ảnh hưởng đến họ, chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, thì đó là những quốc gia họ nói rằng họ phải bớt lệ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ hay là của Euro. Đó là hai cái đồng tiền luôn chuyển nhiều. Và một nhóm thứ ba đó là họ, những quốc gia họ nộp đơn họ muốn tham gia cũng chỉ là không muốn đứng ngoài lề mà thôi, có nghĩa là đi vào muốn thân thiện với Hoa Kỳ, muốn thân thiện với Âu Châu, không chống Hoa Kỳ, nhưng mà không họ muốn cái tiếng nói của họ được nghe vào, chứ không phải là chỉ không bao giờ được lên tiếng trên chính trường của quốc tế. Vì G7 là luôn luôn ảnh hưởng nhiều, Hoa Kỳ ảnh hưởng nhiều, Trung Quốc ảnh hưởng nhiều, họ không muốn là họ là một quốc gia không đáng kể. Thì những quốc gia này họ muốn có tiếng nói cho họ tham gia, vì một số đông tham gia. Thì đó là ba cái thành phần hỗn tạp với cái mục đích khác nhau. Nhóm BRICS này được thành lập khi mà được gọi là bắt đầu có cái chính nghĩa nhiều, đó là sau cái cuộc, mặc dầu nó mấy chục năm rồi, nhưng mà 10 năm và 20 năm gần đây đó, bắt đầu từ 2008 đó, khi nạn khủng hoảng về hệ thống tài chính của Hoa Kỳ xảy ra và hệ thống địa ốc đó, nó làm lan tỏa ra cái gọi là cái kinh tế đưa qua thế giới đi vào suy thoái đó, thì họ nói rằng chúng ta không thể nào tùy thuộc vào. Rồi cộng thêm nhiều chuyện khác nhau, hay là khủng hoảng ngân hàng, hay là những cái hệ thống là too big to fail của bên Hoa Kỳ, hay là cái quốc nạn của Hoa Kỳ, quốc nợ của Hoa Kỳ nó ảnh hưởng đến nạn lạm phát, nó kéo tiền lãi lên, nó ảnh hưởng đến kinh tế của họ. Nhưng mà một số nữa là những quốc gia họ hoàn toàn họ muốn có một cái sự độc lập, mà cái sức mạnh của cái khối này giống như khối Euro mà họ đã tạo ra đồng EU. Thành ra chúng ta phải nhìn vào cái lịch sử của tiền đồng tiền của gọi là cái lịch sử của đồng tiền. Như quý vị biết, khi cái thời mình ăn lông ở lỗ đó, là những bộ lạc họ tự săn bắn, họ chăn nuôi, họ trồng trọt riêng rẽ nhau. Cuối cùng họ nói rằng giờ chúng tôi săn bắn nhiều, các anh trồng trọt nông lâm xuất nhiều, thì bây giờ thao trào đổi với nhau, một con heo thì được bao nhiêu cái lúa gạo hay này nọ thì nó không có công bằng. Cái mỗi lần cái hương lượng nó khác nhau thì họ tạo ra một cái hệ thống để trao đổi với nhau. Và cái trao đổi này cuối cùng nó dẫn đến là vàng là cái căn bản. Rồi cái vàng là một căn bản khi mà kinh tế nó bắt đầu thành lập và những cái bộ lạc này trở thành những quốc gia. Nhưng mà sau đó thì đồng tiền của Anh quốc là British tự lên trở thành một cái đồng tiền ảnh hưởng thế giới, vì trong thời đó là kinh tế của Anh quốc là đứng đầu thế giới, và đồng British pound của Anh quốc trở thành vì hệ thống gọi là hải quân của Anh quốc ảnh hưởng với những cái xứ gọi là đô hộ trên thế giới nhiều. Sau đó nữa thì sau đệ nhất đệ nhị thế chiến thì tất cả quốc gia gặp nhau ở Bretton Woods Agreement, họ công nhận đô la là cái đồng tiền căn bản của thế giới để giao dịch, nhưng mà đồng đô la lại chạy luân chuyển theo căn bản vàng. Và 1971 thì tổng thống Nixon bỏ vàng ra là riêng biệt, đô la gọi là luân chuyển trôi nổi tự do. Từ đó tới bây giờ đồng đô la là cái đồng tiền luân chuyển và là căn bản cho 80% thương mại, và thế giới, ngân hàng thế giới họ dùng đồng đô la là cái gọi là cái căn bản dự trữ của họ. Lúc đầu là 70%, bây giờ dưới 60%. Nhưng mà những cái ảnh hưởng về kinh tế, ngay cả những ảnh hưởng về địa chính trị trong cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, và đồng đô la đã là một cái vũ khí chiến tranh trong cái vũ khí hóa đồng đô la. Thành ra nó tạo nên mất cái lòng tin về nạn lạm phát, về có thể bị phong tỏa. Thành ra đó là lý do mà tại sao những quốc gia này họ nói rằng chúng ta phải có một cái giải pháp nào, chứ không thể để vận mệnh của mình tùy thuộc vào đồng đô la, mà không phải đồng đô la không, đồng euro nữa thưa quý vị.
Vâng, thì như giáo sư nói, hiện nay là cái số tiền mà dự trữ chính thức về ngoại tệ thì có 59% trên thế giới là bằng đồng đô la và 20% là bằng đồng euro. Thì thưa giáo sư, trong những năm qua cái nhóm BRICS này hình như là do Trung Quốc khởi xướng và Nga cũng rất là ủng hộ, là họ có cái ý định lập ra một cái đồng tiền riêng, vì là như là Trung Quốc họ từng nói là họ muốn lập ra một cái gọi là siêu tiền tệ, tách ra khỏi bất cứ một cái đồng tiền tệ cụ thể của một cái nước cụ thể nào. Thì thưa giáo sư, những cái bàn thảo của họ và những cái động thái của họ cụ thể là như thế nào? Họ đã có cái gì để mà thiết lập một cái đồng tiền mới hay chưa?
Vâng. Đó là dựa theo cái ý thức của đồng euro. Như quý vị biết, euro là một nhóm của quốc gia, mấy chục quốc gia. Mà cái quá trình mà đồng euro được thành lập đó là có từ giai đoạn đầu đó là có cái ý thức đó, đến 40 năm sau mới thành lập. Và khi mà đã đồng ý là rồi đó, họ cần thêm 10 năm, có nghĩa là 30 năm cái ý thức, rồi 10 năm để hữu hiệu hóa, và đồng euro mới bắt đầu luân chuyển. Là tại một số quốc gia, mấy chục quốc gia, 20 quốc gia đó ở bên Âu Châu đó, họ đồng ý là tạo nên một cái đồng để có thể buôn bán lẫn nhau không tùy thuộc vào. Thì họ, đó là cái ý thức mà Trung Quốc họ đưa ra là giống như đồng euro. Thì theo nguyên tắc á, thì nó đúng, nó không có gì sai cả, là tại vì chúng ta không thể nào tùy thuộc vào một quốc gia. Nhưng mà đây là cái vấn đề đây đó, là cái khối trong BRICS nó khác với khối euro. Khối euro là mặc dầu nó rất hỗn tạp, nhưng mà về trương diện chính trị, địa chính trị, luật lệ hay là địa lý, họ gần với nhau, và cái cách họ liên lạc với nhau về địa lý, thường ban giao hay là thương giao hay này nọ, nó chung với nhau. Còn đây là một cái số mà địa lý cách xa, địa chính trị khác, lý tưởng khác. Như tôi đã trình bày, nó có ba cái nhóm mà với cái ý thức hệ khác nhau. Một nhóm thì vào để chống Hoa Kỳ, một nhóm thì vào để mà tránh khỏi cái phong tỏa, hệ thống phong tỏa tiền tệ đó, tệ trong cái chiến tranh của Nga-Ukraine, đó là Nga. Và Trung Quốc thì họ muốn có một như vậy để họ không bị phong tỏa trường hợp họ tấn công Đài Loan, để đồng nhân dân tệ và đồng đô la euro không ảnh hưởng họ. Ngoài một quốc gia khác thì họ chỉ muốn tiếng nói. Thành ra cái mục đích và cái tôn chỉ của họ khác nhau. Thứ đó là cái khác biệt của những cái hệ thống tiền tệ mà có thể thành lập được, thưa anh.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta cũng biết là cái việc mà họ không nằm ở trong cùng một cái khu vực với nhau rồi thì kể cả thể chế chính trị cũng khác nhau, tập quán văn hóa vân vân thì chắc là nó là những cái cản trở lớn. Nhưng mà ngược lại, ở cái thời điểm hiện nay khi mà thế giới nó ngày phát triển rồi, chúng ta thấy là có những cái phương tiện thanh toán điện tử hiện đại hay là họ tạo ra những đồng tiền kỹ thuật số vân vân, thì nó có giúp ích gì cho cái nhóm này hay không ạ?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi này đó, thì thứ hết đó, tôi xin trở lại cái chủ đề mà anh đã nêu ra đó, đó là Tổng thống Trump tuyên bố đe dọa là đánh thuế 100% cho nhóm BRICS. Thì thứ nhất đó, là đâu là thật, đâu là hư, đâu là gọi là cái chính sách gọi là ông đã từng biên một cuốn sách cái nghệ thuật để mà thương lượng.
Dạ vâng, đúng, The Art of Deal.
Dạ, yeah, Art of Deal, đó là một cái gọi là cái những cái gọi là bí quyết để mà thương lượng hay là để mà giành được cái một sự chiến lắng thắng trong cái cuộc thương trường. Thì đó là cái phương pháp của ông, là đôi khi ông nó giao to tiếng lớn, búa lớn đó, nhưng mà thực thi thì nó ra bao nhiêu mình chưa biết. Nhưng mà một cái điều tôi đồng ý là nếu đây là một cái điều quan trọng đến quốc gia, là tôn hiểu quốc gia, thì cần phải có tiếng nói để chi? Để tạo nên cái ý thức hệ. Vì như tôi đã nói, trong cái nhóm BRICS nó phức tạp. Có một nhóm quốc gia họ rất là muốn tiếp tục thương lượng với lại Hoa Kỳ. Họ muốn làm ăn Hoa Kỳ, mà cũng họ muốn nhào vào trong đó để có tiếng nói, để chi? Để vị tổng thống đó được nâng cao cái tiếng nói, để hiện lên mỗi lần BRICS thì họ là một trong quốc gia mà để ý đến, mà chẳng bao giờ để ý đến, để họ có thể thắng cử, để họ được lòng dân, đủ thứ hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã nói rằng quý vị hãy coi chừng, quý vị muốn tránh khỏi ảnh hưởng đồng đô la, hãy tránh ảnh hưởng đồng euro. Thì cái câu Việt Nam mình có nói là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, có nghĩa là sao? Quý vị tránh cái ảnh hưởng của đồng đô la, rồi euro, mà kinh tế quý vị trong mấy chục năm nay vẫn tiến triển, quý vị vẫn giao du với chúng tôi và chúng tôi đưa nền kinh tế quý vị bằng cách buôn bán quý vị. Bây giờ quý vị tránh chúng tôi, quý vị vào trong đó thể nhìn vào cái thực chất hơn là cái hình ngoài hay là cái ngôn ngữ, là BRICS là ảnh hưởng đâu. Với cái ảnh hưởng gọi là hùng mạnh của Trung Quốc, cái GDP của Trung Quốc ảnh hưởng 70% GDP của nhóm BRICS. Dân số của Trung Quốc là trên, gọi là gần như là 40% dân số của nhóm BRICS. Rồi cộng thêm đó là danh chính ngôn thuận. Danh chính, quý vị thật sự có danh chính ngôn thuận hay không? Danh chính của quý vị là chống Hoa Kỳ, hay là danh chính ngôn thuận của quý vị là chống đồng đô la, hay là danh chính của quý vị là hòa hợp, hay là quý vị vào đó để cho một cái công cụ mà Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan, có thể tạo ra một cái chiến tranh lớn mà không bị ảnh hưởng thế giới, hay là để cho giúp cho Nga có thể xâm chiếm tất cả bất cứ quốc gia nào trong khối Âu Châu mà không bị chế tài được. Thật sự ra cái đó phải là danh chính, quý vị không? Thành ra tôi hoan nghênh rằng Tổng thống Trump đưa lên cái tầm gấp, là tại vì BRICS đã thành lập mấy chục năm rồi, mặc dù cái triển vọng để tạo thành một đồng tiền mới nó còn xa vời lắm, nhưng mà nếu không nói đó thì từ từ quốc gia nào cũng tham gia vào cả, mà trong khi đó quý vị không thể nói rằng quý vị có thể đi hai hàng, có nghĩa là vừa chơi với chúng tôi là bạn mà vừa đâm chúng tôi vào sau lưng, không thể như vậy được. Hãy chọn đâu là bạn, đâu là thù, và không thể đi hai hàng được. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là thật sự ra cái căn bản luật pháp đó, là chúng ta sẽ bàn trong hai, là Tổng thống Trump có khả năng làm hay không và thực thi hay không. Vì thật sự ra hiện tại câu nói của Tổng thống Trump khi ông bỏ vào cái tweet đó, là ông nói quý vị tạo nên đồng BRICS tham gia vào thì quý vị sẽ bị đóng thuế. Nhưng mà cái sự thật ra cái ý định tham gia đó mà tạo ra là hai chuyện khác nhau. Nó còn có những cái giai đoạn kế tiếp. Nhưng mà nếu không nói thì những quốc gia khác như là Thái Lan, như là Mã Lai Á, như Indonesia, mà có thể trong đó một trong tương lai những quốc gia trung lập như là Việt Nam có thể sẽ nói à, quý vị vào thì chúng tôi cũng vào, thương ước nào chúng tôi cũng vào, quý vị vào mà bây giờ quý vị vào để nói buôn bán với nhau, chúng là thì đó là cái điều mà Hoa Kỳ không muốn, thưa quý vị.
Vâng, thì nhân giáo sư có đề cập đến cái sức mạnh của từng thành viên thì tôi cũng muốn cung cấp một số cái thông tin bổ sung để cho quý vị có thêm thông tin tham khảo. Đó là Trung Quốc thì họ có cái GDP là 18.000 tỷ đô la và họ gấp 4 lần Ấn Độ. Ấn Độ là 3,39 nghìn tỷ đô la và gấp 6 lần Nga. Nga là 2,24 nghìn tỷ đô la. Brazil thì chỉ có 1,92 nghìn tỷ đô la thôi, vân vân. Và đã có những cái phân tích cho rằng là trong cái khối BRICS này thì Trung Quốc sẽ được hưởng lợi nhất, bởi vì là Trung Quốc là cái sức mạnh kinh tế lớn nhất, và đồng thời thì Trung Quốc, như giáo sư cũng đã nhiều lần phân tích trên VOA, là Trung Quốc có cái chương trình vành đai con đường xây dựng hạ tầng, nhưng mà thực chất là cũng là để tạo ra cái sự ảnh hưởng và lôi kéo, cũng như là thậm chí là để gọi là ràng buộc hoặc là gây sức ép cho rất là nhiều nước phải theo hoặc là chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì đó là một cái điều mà như ông Trump, ông không chỉ là, có lẽ là không chỉ nhằm vào chống BRICS mà cũng là để làm hạn chế những cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Và chúng ta thấy là những cái phản ứng đầu tiên khi mà sau khi ông Trump ông đưa ra cái tuyên bố mạnh mẽ như vậy thì lập tức là một số nước ở trong nhóm BRICS đã dường như là, như chúng ta hay có thể nói một cách dân dã, đánh trống lảng, họ nói là đâu chúng tôi có làm gì đâu, chúng tôi cũng chưa tính đến đồng tiền mới vân vân, hay là nói theo một cách khác của tiếng Việt là lập tức là ngoan ngay, đúng không ạ? Thì như vậy thì chúng ta cũng phải thấy rằng là ông Trump cũng là một cái nhà lãnh đạo có một cái, tất nhiên có nhiều cái sự gây tranh cãi, nhưng mà cái cách hành xử rồi cái sự bộc trực và mạnh mẽ của ông ấy cũng có những cái tác dụng nhất định, và chúng ta thấy cũng đáng phải là ghi nhận. Thì thưa giáo sư, trở lại với cái cuộc đấu này, như giáo sư có nói thì ông Trump có thể là ông sử dụng cái này như là một thứ giơ cao đánh khẽ và để mang tính gọi là thương thảo nhiều hơn. Thì thưa giáo sư, cái mục đích của ông Trump nhắm đến thực tế thì sẽ là gì ạ? Thay vì cái chuyện là đánh thuế 100% để hưởng cái tiền thu từ thuế, mà ông nhắm đến cái điều gì ạ? Ngoài cái chuyện là hăm dọa, ngăn chặn thì còn có mục đích gì khác nữa hay không ạ?
Vâng, chúng ta cũng phải nhìn một cách công bằng. Khi mà Tổng thống Trump tuyên bố như vậy, thì thứ nhất là có sự phản ứng của nhóm BRICS nói rằng Hoa Kỳ đừng có ý sức mạnh. Hoa Kỳ đừng có ý vào đồng đô la, Hoa Kỳ đừng có nghĩ rằng ý vào tariff mà đe dọa chúng tôi. Chúng tôi là một quốc gia, chúng tôi có cái danh dự của chúng tôi có sự độc lập của chúng tôi. Và đe dọa như vậy, một trong những cái phản ứng có thể là kéo nhóm BRICS đi gần với nhau. Nhưng mà sau khi cái phản ứng về gọi là lòng ái quốc hay là tự ái phản ứng đó, nhưng mà cuối cùng là những chính phủ đó, những tổng thống, những thủ tướng đó, họ lo cho cái ghế ngồi của họ với cái lòng dân của họ. Và khi họ thấy rằng nền kinh tế của họ đang bấp bênh, đang tùy thuộc vào Hoa Kỳ, mà cái người mà đang gọi là cái quốc gia hay cái người mà đang đưa cái miếng cơm lên bàn cho gia đình của quốc gia của họ đó là Hoa Kỳ, rất là ảnh hưởng rất nhiều. Mà Hoa Kỳ làm như thế nào thì Âu Châu nó cũng đi gần bên nhau, hay là Canada cũng đi gần với nhau. Thì họ cuối cùng họ sẽ nói rằng chúng ta sát nhập với nhau, đoàn kết hay là chúng ta rạn vỡ ra. Để trên mặt tiên nói như vậy đó thì nói, nhưng mà như anh đã nói, họ đã phản ứng rằng chúng tôi vẫn thân thiện với Hoa Kỳ chứ không phải không. Nhưng mà cái câu mà mình thường hay nói đó là củ cà rốt hay là cây gậy. Hoa Kỳ không thể dùng cái roi mây hay là cái gậy để mà quất vào những quốc gia nói là không làm thì bị phạt. Vì đó là quốc gia, đó là danh dự của người ta. Nhưng mà cũng phải có một cái theo sau đó là phải có những cái sự chiêu dụ, những cái gọi là thương lượng với nhiều quốc gia trong BRICS để kéo họ ra khỏi. Vừa đưa cái củ cà rốt để chiêu dụ họ đi theo, nhưng mà cũng vừa lấy cây gậy, nếu không thì có thể chúng tôi sẽ trừng phạt. Vì quý vị đang tùy thuộc vào kinh tế chúng tôi. Thành ra đó là những con đường mà tôi hy vọng là Tổng thống Trump phải tôn trọng cái danh dự và cái gọi là cái ưu tiên của họ. Vì thật sự công bằng mà nói, họ lo ngại về ảnh hưởng của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ còn phải có cái trách nhiệm hơn. Đó là gọi là ổn thỏa quá cái hệ thống quốc nợ của Hoa Kỳ. Mà sở dĩ Tổng thống Trump đưa ra cái điều đó đó là quý vị nên nhớ rằng nó rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Nó rất quan trọng mà bao nhiêu đời Tổng thống ngồi yên tại chỗ không làm. Bây giờ nói lạc đề một tí xíu. Trong cái thời của Tổng thống Obama, cái đường lối mà chính trị ngoại giao gọi là gần như bạc nhược của Tổng thống Obama đối với gọi là Trung Quốc chiếm lãnh lãnh những đảo quốc Biển Đông để sau này trở thành gọi là chiến tranh, gọi là vũ khí hóa những biển đảo ở sau đó rồi đó, sau 7-8 năm rồi đó Hoa Kỳ mới thức tỉnh nói rằng cái này nguy hiểm quá, bây giờ lại phản ứng. Đó là cái điều không nên làm. Nếu là thấy cái điều không chấp nhận là phải tuyên bố trước. Lúc đó Tổng thống Obama nói rằng chúng tôi đứng ngoài lề, quý vị muốn làm gì làm, Hoa Kỳ không nhúng tay. Rồi sau đó khi người ta làm xong rồi, vũ khí quá bao nhiêu Biển Đông thì như vậy. Thì nhóm BRICS cũng vậy. Hãy tuyên bố đâu là ưu tiên của Hoa Kỳ. Để chi? Để tránh khỏi sự xung đột mạnh sau này. Để tránh đi 100% tariff. Mà tôi nghĩ rằng cái thật sự cái tariff này nếu mà đánh đó, thì nó không có thực thi. Là tại sao? Là tại Hoa Kỳ hiện tại cái mục đích của họ, như Tổng thống Trump đã đưa lên, cái mục đích của họ là đánh thuế 60% tất cả hàng hóa bên Trung Quốc, đánh thuế 200% tất cả những xe của Trung Quốc sản xuất, xe điện, xe xăng này nọ từ Trung Quốc qua hay là từ Mỹ Tây Cô qua do hãng Trung Quốc, thì và tất cả hàng hóa của trên thế giới là 10% để giữ cân bằng. Bây giờ đọc cộng thêm đánh 100% thuế cho một cái nền kinh tế mà nắm gọi là 1/3 kinh tế của toàn cầu nữa, thì cái thuế quan nó lên vô cùng và Hoa Kỳ sẽ bị giá cả gia tăng kinh khủng lắm. Người dân Hoa Kỳ sẽ phản đối. Thì nó thực thi, nó không thực thi, nhưng mà nó sẽ làm rạn nứt cái sự đoàn kết vô ý nghĩa của nhiều quốc gia tham gia vào để chơi thôi, chứ không phải là chống Hoa Kỳ. Những quốc gia nào chống Hoa Kỳ họ vẫn chống, họ vẫn trong BRICS. Những quốc gia nào mà họ vào nhưng mà muốn đi hàng hai thì có thể họ sẽ thay đổi chính sách là như vậy thôi.
Vâng. Nhưng mà xin được có một vài lời phản biện với giáo sư về thời của ông Obama. Thực ra thì có lẽ là ông ấy về bề mặt thì ông thể hiện có thể là quá là nhã nhặn quá, nhưng mà thực ra cái chính sách của ông Obama thì cũng có những cái động thái để chống Trung Quốc. Thì có cái là cái sự tuyên bố rồi những cái hành động, tức là hành động thì ông vẫn có hành động chống Trung Quốc, nhưng mà cái những cái sự tuyên bố, những cái thể hiện của ông thì không mạnh mẽ hoặc là không rõ ràng như ông Trump, thành ra là gây ra một cái sự cảm nhận rằng là ông Obama có một cái phần nào đó nhu nhược, nhưng mà chúng ta cũng không phải là những nhà nghiên cứu để mà đưa ra bàn cân nó cụ thể như nào, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chính sách của Trung Quốc, của Mỹ đối với Trung Quốc thì từ trước đến nay là luôn luôn là những gọi là rival, tức là những sự hai kình địch của nhau, chứ cũng không phải là thân thiện hay là nhượng bộ hay như thế nào. Thì có cái là có thể cái cách thể hiện của ông Obama đã gây ra một cái cảm nhận là ông ấy yếu so với Trung Quốc. Thì có đó thì chúng ta cũng sẽ để dành cho những nhà nghiên cứu về chính trị họ phân tích, còn chương trình của chúng ta sẽ cố gắng tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Thưa giáo sư ạ, như giáo sư có nói thì về phía khối BRICS thì họ cũng có những cái phản ứng theo những cái cách khác nhau, vừa là cố xoa dịu Mỹ nhưng mà cũng cố gắng để mà giữ cái thể diện của họ. Và cũng có một số những cái thành viên của nhóm BRICS họ nêu ra cái nghi ngờ về cái khả năng ông Trump có thể thực hiện được cái lời đe dọa của ông ấy. Họ nói rằng là ông Trump chỉ là tổng thống thôi, nhưng mà ông muốn làm cái việc này việc kia thì ông cũng phải qua cái hệ thống chính trị của Mỹ, phải được quốc hội phê duyệt hoặc là phải tuân theo luật nọ luật kia. Thì xin giáo sư phân tích về cái khía cạnh pháp lý của cái lời đe dọa này, liệu là thực hiện có dễ hay không, bởi vì chúng ta cũng đồng ý rằng là ông Trump ông không thể nói mà ông ấy làm ngay lập tức được, ông vẫn phải có những cái thủ tục mà ông phải trải qua, phải không ạ?
Vâng, đấy là tiếp theo cái ý trước anh, trước khi trả lời này đó, tôi không có nói là Tổng thống Obama là hoàn toàn là nhu nhược ra Trung Quốc, nhưng mà khi tuyên bố rằng Hoa Kỳ đứng ngoài không tranh chấp vào cái biển đảo của bên Biển Đông đó, nó đã tạo cho Trung Quốc một cái thời gian gần như 3 năm mấy trời để họ làm chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng để đánh giá lại cuối cùng trong 3 năm cuối của Tổng thống Obama, ông có cái chính sách gọi là Pivot Toward Asia, có nghĩa là chuyển hướng về để hỗ trợ cho Á Châu. Và ông đã chuyển hướng đưa tàu chiến về để mà sự hiện diện ở trong vùng Biển Đông, thành ra có cái chuyển chuyển lực. Nhưng mà ý tôi nói đây đó là nếu thấy đó là cái tôn chỉ quốc gia thì hãy lên tiếng nói, đừng có đứng ngoài lề để cho những quốc gia đó đi quá xa. Thì đây là cái trường hợp BRIC của Hoa Kỳ thấy là một cái đe dọa nếu mà đồng đô la bị hạ bệ. Mà quý vị nên hiểu rằng đó, sở dĩ đồng đô la quan trọng với Hoa Kỳ đó, là tại vì đó, đồng đô la hiện tại đã cho Hoa Kỳ có cái khả năng là có cái bước đỡ nhiều để ví dụ như nếu đồng đô la của Hoa Kỳ không phải là căn bản của đồng tiền của thế giới đó, thì cái nạn COVID kỳ rồi đã giết bao nhiêu triệu người đó, Hoa Kỳ không thể nào tung ra 6.000 tỷ đô la vừa hỗ trợ về kinh tế vừa chế tạo vaccine để cứu vãn Hoa Kỳ và toàn thế giới gọi là trong cái nạn COVID mà chết như vậy. Vì Hoa Kỳ có thể khả năng vay mượn nợ gần như không giới hạn. Thì đó là cái điều mà thế giới cần phải tôn trọng, là cái quốc nợ Hoa Kỳ xảy ra cộng thêm những cái hệ thống quân sự hay này nọ để mà bảo vệ những quốc gia mà đang bị lấn ép bởi những quốc gia khác hay là trên quốc tế, thì đó là cái lãnh đạo của một quốc gia. Đấy. Thành ra cái tiếng nói rất là quan trọng, còn hơn là đứng ngoài lề để chi. Khi nói mạnh mẽ như vậy mà thực thi được hay không, bây giờ trở lại câu hỏi của anh, thực thi được hay không là phải tùy thuộc vào cơ bản của luật pháp. Hiện tại theo những nghiên cứu của tôi thì Tổng thống Trump không có cơ bản luật pháp để áp đảo 100% thuế vào nhóm BRICS này. Tại sao? Là tại vì quý vị không thể nào mà đánh thuế một quốc gia, nói là tại vì quý vị không dùng tiền của tôi đánh thuế. Cái chuyện nó không được, nó phải vi phạm. Nó vi phạm vì lũng đoạn hệ thống tiền tệ, nó vi phạm vì gian lận về thương mại, nó vi phạm về những cái điều mà thuế quan đã áp dụng trong quá khứ. Còn đằng này nói rằng quý vị không xài tiền chúng tôi, đưa đồng tiền khác và đánh thuế, đó là cái cơ bản. Nhưng mà chúng ta phải nhìn sâu vào những quốc gia nào mà nói rằng bây giờ chúng ta vào để mà chơi chơi thôi đó, để mà có tiếng nói thôi đó, mà những quốc gia đó họ đã nhúng tay vào để ảnh hưởng cái gọi là hệ thống hối đoái, cái xuất siêu của họ. Vì trong cái hệ thống mà Hoa Kỳ có thể đóng thuế nó trên nhiều đa dạng mà đôi khi Hoa Kỳ họ bỏ qua vì đó là quốc gia đồng minh, ví dụ như xuất siêu vào Hoa Kỳ và xuất cảng vào Hoa Kỳ, họ nhập cảng từ Hoa Kỳ trên cái tỷ lệ nào đó. Mà trong quá khứ, trong năm rồi mà quý vị để cái hệ thống tiền tệ, ví dụ như Thái Lan, Mã Lai Á, ví dụ em đi, những quốc gia đó mà nó không trôi nổi mà để ảnh hưởng đó, thì Hoa Kỳ có thể đặt vào cái cơ bản đó, nói rằng quý vị đã lũng đoạn hệ thống tiền tệ, quý vị đã giữ cái dự trữ hối đoái ngoài cái mức mà cho phép WTO, quý vị đã xuất siêu không cân bằng, thì bây giờ đánh thuế. Dĩ nhiên là nó phải cái căn bản đó mới có thể đánh thuế được. Còn khơi khơi mà đánh thuế 100% lên vì quý vị không xài tiền của chúng tôi và tạo đồng tiền khác, thì đó là không có cơ bản về luật của Hoa Kỳ hiện tại, thưa anh.
Vâng, nhưng mà giả định như là ông Trump, ông có đủ khả năng để ông thuyết phục các nhà chính trị, các dân biểu rồi các thượng nghị sĩ vân vân là nước Mỹ đang bị đe dọa về quyền lợi vân vân, thì các thượng nghị sĩ rồi các dân biểu họ thông qua cái chương trình đánh thuế của ông ấy diện, chúng ta giả định như vậy, thì nếu như cái thuế 100% này mà được áp dụng thì nó sẽ gây ra những cái tác động như thế nào đối với cả hai phía, ví dụ như nước Mỹ nhập hàng thì bị đắt hơn, và ngược lại thì đối với những cái nước xuất khẩu kia, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ vân vân, thì họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
Vâng, thưa, hiện tại đó là nguyên cái khối này đó là họ xuất cảng vào Hoa Kỳ rất là nhiều, mà trong đó có gọi là ngũ cốc cũng nhiều, và những nhất là Trung Quốc, thì cái hai cái quốc gia mà đáng kể nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, còn những quốc gia khác là những cái khối Trung Đông, và trong đó là có Saudi Arabia và United Emirates, là đó là hai cái quốc gia được bảo vệ bởi quốc gọi là quốc phòng của Hoa Kỳ. Hai cái quốc gia được hưởng lợi của Hoa Kỳ mà trong khi đó lại đi hai hàng và nhiều quốc gia khác, thì những cái hàng hóa mà họ xuất cảng vào Hoa Kỳ nó lên tới mấy trăm tỷ đô la, nó sẽ bị đánh thuế nhiều. Mà đánh thuế vào đó thì tất nhiên là người dân Hoa Kỳ sẽ bị gia tăng gọi là giá cả, sẽ gây ra áp lực lạm phát. Nhưng mà quốc gia này có thể sẽ không cạnh tranh được, là tại vì những quốc gia đó sẽ phải cạnh tranh với Mỹ Tây Cơ, mà Mỹ Tây Cơ hiện tại đã qua mặt Trung Quốc về cái mức gọi là xuất cảng vào Hoa Kỳ. Sở dĩ đánh tiếng vang như vậy đó là một quốc gia mà có thể đi hai hàng mà chưa đi hai hàng, đó là Mỹ Tây Cơ. Chúng ta thấy rằng Mỹ Tây Cơ là một quốc gia hưởng lợi rất nhiều về kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà lại là một quốc gia cho phép cái những người dân di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ tràn ngập mà không có cái thực gọi là cái thực tâm để mà hạn chế. Một quốc gia mà cho gọi là những cái thuốc nghiện mà gây đến tử vong ở Hoa Kỳ mà không có cái biện pháp giải quyết, mà một quốc gia đó lại đứng ngoài lề trên phương diện chính trị khi mà Hoa Kỳ và Âu Châu chống chiến tranh giữa Ukraine và Nga, thì quốc gia Mỹ Tây Cơ lại đứng hàng thứ ba, có nghĩa là nói chúng tôi không tham gia. Thì những cái lời hăm dọa đó là một tiếng vang để cho những quốc gia như là Mỹ Tây Cơ, như là Thái Lan, như Mã Lai Á, hai quốc gia này đã có ý định tham gia rồi chưa tham gia, thì có thể sẽ, đây là cái điều mà họ nói rằng đừng có thử, vì đây là một cái con dao hai lưỡi, quý vị cần phải cẩn thận. Khi mà đến thế như vậy đó, thì khối BRICS bị ảnh hưởng rất nhiều. Những quốc gia đây là ngoại trừ Trung Quốc thì đã bị thuế quan rồi, có thể sẽ bị hơn nữa. Ngoại trừ Ấn Độ, Ấn Độ bây giờ đó, chúng ta phải hiểu rằng Ấn Độ càng ngày càng đi thân vào với Hoa Kỳ. Ấn Độ thương thuyết và kinh tế Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng. Và sau khi lời tuyên bố như vậy là Bộ Ngoại giao của Ấn Độ đã nói rồi, chúng tôi thật sự không có cần cái đồng tiền thứ ba nhiều. Chúng tôi nói vậy thôi nhưng mà chưa thực thi đến đâu cả. Mà ngay cả đó, khi mà tạo nên một cái đồng tiền thứ ba đó, nó cần phải có địa chính trị, nó cần phải cái đồng tiền nó hữu hiệu hay không, nó cần phải coi cái chi phí nó là bao nhiêu. Chúng tôi không có quan tâm. Quan tâm đây là chúng tôi nói rằng cái nhóm này đó muốn giao dịch với nhau là chúng ta giao dịch bằng tiền của quốc gia. Ví dụ Ấn và mua giao dịch với Trung Quốc thì họ mỗi quốc gia dùng tiền của họ. Thành ra nó đưa lên cái tiếng nói đó liền lập tức thôi.
Vâng. Thì cái điều mà rất là nhiều nước họ cũng lo ngại và ngán ngẩm từ lâu nay đó là Mỹ, một mình Mỹ sử dụng đồng đô la và cả thế giới phải theo, và Mỹ rõ ràng là đã có những cái động thái gọi là weaponize, tức là vũ khí hóa cái đồng tiền này. Thì thưa giáo sư, để mà thay đổi một cái thế giới nguyên trạng như vậy, liệu là có thay đổi được không, và cái sự thay đổi đấy thay thế bằng cái gì, thay đồng đô la bằng cái gì? Thì giáo sư có thể phác thảo ra một cái thế giới mà nó khác như hiện nay, hay là nó sẽ mãi mãi như hiện nay?
Vâng. Như quý vị nếu có theo dõi những chương trình của Đài Voa của chúng tôi hoàn toàn, mặc dù là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà tôi cố gắng rồi là công tâm mà nói trên phương diện Hoa Kỳ, trên phương diện những quốc gia khác. Chúng ta phải thông hiểu cái sự lo ngại những quốc gia đó, vì gọi là vô cớ mà bị gọi là cái danh từ gọi là nhập cảng nặng lạm phát của Hoa Kỳ, vì đồng đô la của Hoa Kỳ nhập cảng vào đưa cái nặng lạm phát vào những quốc gia đó. Vì chiến tranh, nhất là cái chiến tranh của Nga và Ukraine đó, là Hoa Kỳ và Âu Châu đã gọi là vũ khí hóa đồng euro và đô la. Thì trong cái thời gian bất khả kháng như vậy, bất thình lình như vậy đó, thì hai quốc gia này, hai khối này không có cái cách nào khác ngoại trừ tham chiến, là tạo thành thế chiến, hay là thế chiến nguyên tử, thì đó cả triệu triệu người chết, thì họ không có cái giải pháp. Đó là cái con đường bất khả khi mà có thể gọi là chính đáng thời gian ngắn, nhưng mà đường dài không thể tiếp tục làm như vậy được, là tại vì thế giới đã đặt đồng tin và đồng euro, đồng tin và Hoa Kỳ và đồng đô la, chọn đó là đồng tiền căn bản, thì hai khối Âu Châu và Hoa Kỳ phải xứng đáng cái lòng tin cậy của họ. Có xích mích về chiến tranh, dùng quân lực để mà đấu với nhau. Xích mích về cái gì hãy dùng đấu cho chính đáng, đừng dùng cái chuyện khác để mà đi vào. Thành ra vũ khí hóa một cái khác biệt về phương diện chính tranh hay là chính trị là hoàn toàn vô lý và không thể tiếp tục được. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ đã làm và đang làm và cần phải giải thích. Một trong những cái phần chính đáng của nhóm BRICS là khi mà họ gặp đó, nếu mà họ chỉ nói rằng chúng tôi hợp với nhau để chúng tôi nói rằng chúng tôi chỉ thương thuyết và buôn bán với nhau bằng đồng của quốc gia đó, thì đó là điều chính đáng, đó là quyền của họ. Họ muốn làm như vậy thì cũng là quyền của họ. Và Hoa Kỳ không thể nào mà xen vào. Nhưng mà nói rằng tạo lên một cái đồng khác để mà lật đổ đồng đô la thì đó là cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ và Tổng thống Trump. Thì đó là cái điều cần phải để ý. Vì thật sự ra, BRICS nên hiểu và tất cả thế giới nên hiểu, sở dĩ mà như tôi đã trình bày trước rồi, sở dĩ Hoa Kỳ có thể viện trợ khi mà Hoa Kỳ thiếu hụt ngân sách và khi Hoa Kỳ vẫn vay nợ nhiều hơn mà viện trợ những quốc gia đang bị những cái thiên tai cả trăm triệu đô la, hay là trong thời Covid cả ngàn tỷ đô la để viện trợ cho quốc tế để ra khỏi cái nạn Covid, hay là bảo vệ những quốc gia đang bị xâm chiếm. Đó là nhờ cái căn bản của đồng đô la cho phép Hoa Kỳ vay nợ để hỗ trợ quý vị. Thành ra, dĩ nhiên là Hoa Kỳ phải có cái trách nhiệm giải quyết cái quốc nợ của mình, tạo lòng tin và không vũ khí hóa. Đồng thời là đồng đô la phải là cái căn bản để mà Hoa Kỳ có tiếp tục vận hành cái sứ mạng gọi là lãnh đạo của thế giới tự do thôi.
Vâng, thì năm 2022 khi mà Nga họ xâm lược Ukraine thì đã xảy ra cái việc Mỹ và các cái đồng minh của mình phong tỏa tài sản của Nga và Nga đã bị giữ một nửa cái số dự trữ ngoại tệ của họ, tức là 300 tỷ đô la. Tức là họ có 600 tỷ đô la thì họ bị giữ mất 300 tỷ đô la, và lập tức thì chắc chắn nó sẽ gây ra những cái sự mất lòng tin của rất là nhiều nước khác, bởi vì chúng ta thấy là Việt Nam tất cả nó cũng có những cái đồng tiền dự trữ ngoại tệ của mình ở các ngân hàng nước ngoài vân vân. Rồi thì các nước khác cũng vậy, mà nếu như họ cho rằng là một ngày nào đó họ cũng bị nước Mỹ hoặc là các nước đồng minh phương Tây khống chế cái đồng tiền của họ thì chắc chắn là họ sẽ mất lòng tin và họ sẽ không còn dám sử dụng đồng đô la nữa, phải không ạ? Và ở đây thì người ta cũng đã có những cái lời bình luận rằng là với cái việc mà ông Trump đe dọa khối BRICS như thế này thì thực ra có thể ban đầu thì họ cũng có những cái xoa dịu ông ấy, nhưng mà thực ra nó ngược lại, nó càng ngấm ngầm làm cho họ thúc đẩy cái ý tưởng là đi xây dựng một cái đồng tiền mới, phải không ạ? Thì giáo sư có nghĩ đến thế hay không ạ?
Vâng, để tôi gọi là nói thêm cái chi tiết. Khi mà 300 tỷ đô la của Nga bị phong tỏa đó vì cái dự trữ hối đoái của họ đó, thực chất ra đó đại đa số 300 tỷ đô la là trên căn bản của euro, là thật sự cái đồng đô la mà bị phong tỏa trong 3 tỷ đô la có mấy chục tỷ đô la của Hoa Kỳ mà thôi, và mấy trăm tỷ đó là khi họ dự trữ trên đồng đô la bị phong tỏa và khối Âu Châu họ muốn dùng cái đồng này để mà tái thiết Ukraine, cái đó là đề tài khác. Nhưng mà cái hệ thống SWIFT là cái hệ thống là chuyển ngân đó của Hoa Kỳ là muốn phong tỏa cái hệ thống thương mại của Nga, gần như là làm sụp đổ hệ thống Nga. Nhưng mà sau đó họ có cách lèo lái, họ đi ra khỏi đó vì nhờ cái sự trợ giúp của Trung Quốc này nọ, thì đó là chuyện đề tài khác. Nhưng mà hệ thống SWIFT là phong tỏa hệ thống ngân hàng, thì đó là cái đề tài mà Trung Quốc họ muốn không bị vấn vào. Và nhất là cái hiệu tử hối đói của ngân hàng trên thế giới, họ dự trữ trên căn bản đồng đô la rất là nhiều. Vâng, câu hỏi của anh là chi về cái phần thứ gì anh nói, cái câu hỏi là gì?
Tức là câu hỏi là tuy là trước mắt thì các nước BRICS thì họ có tỏ ra những cái ý xoa dịu ông Trump, nhưng mà trong lòng họ thì họ vẫn lo lắng, và họ vì là ông càng đe dọa như vậy thì họ lại càng ngấm ngầm xây dựng một cái đồng tiền mới, thì giáo sư có nghĩ là cái khả năng nó xảy ra theo cái hướng đó hay không ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày trong phần đầu đó, là Tổng thống Trump phần nhiều hay gọi là giao to mua lớn đó, nói lớn ra nhưng mà khi hành động là khác. Cho nên Hoa Kỳ cần phải có một tổng trưởng ngoại giao xoa dịu bằng cách nâng cao cái quan hệ những quốc gia trong BRICS, những quốc gia nào thật sự muốn thân thiện với Hoa Kỳ, nhất là Ấn Độ. Ấn Độ họ nói rằng đừng có đẩy họ. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ phải rất khôn khéo, đừng có đẩy Ấn Độ đi vào cái con đường quá khích. Hiện tại Ấn Độ đang đi sát gần với Hoa Kỳ. Mà nếu mà không có tôn trọng cái lãnh thổ, hay là độc lập trên phương diện kinh tế của Ấn Độ, thì đó là cái điều rất là tai hại. Thành ra những quốc gia nào đó mà chống Hoa Kỳ đó, thì cái lời kêu gọi này họ vẫn chống thôi, vì họ đã chống tối đa rồi. Trong đó có Trung Quốc, trong đó có Nga, trong có Iran. Đó, những quốc gia đó thì không thay đổi gì cả, nó cũng đe dọa hay không cũng vậy thôi. Những quốc gia nào mà gọi là lưỡng lự đi 2000 á, mà đi vào chơi đó, thì có thể họ tự ái, thì cái đe dọa này đó có thể họ nói rằng quý vị đe dọa chúng tôi thì chúng tôi lại càng cố gắng buôn bán bằng đồng tiền địa phương, chúng tôi sẽ không tham gia vào gọi là để tạo một đồng tiền mới, nhưng mà chúng tôi càng thì những điều này đã làm, đang làm và tiếp tục làm thì thật sự là cũng không bao nhiêu. Còn quốc gia nào đứng ngoài lề như là Mã Lai Á, Malaysia đó, hay là một mấy chục quốc gia đang có ý định tham gia, thì có thể họ sẽ nói khoan đã, để chờ đợi vào không ít gì hết mà có thể có hại. Mà nhất là chúng ta phải nghĩ những quốc gia này là ai? Là những nguyên thủ quốc gia, những tổng thống, những gọi là thủ tướng. Những người này mà nếu mà không có cái gọi là cái kinh tế cho người dân, có thể là chính phủ sẽ bị lật đổ hay là không được tái thiết cử. Thành ra họ phải lo về kinh tế để chi? Để cho họ có thể giữ vững cái trên gọi là cái mặt trường này. Chỉ tham gia cho có tiếng mà lại bị hại về kinh tế. Và nhưng mà vấn đề đây đó là nếu quốc hội mà tuyên bố rằng Tổng thống Trump hoàn toàn không có căn bản luật pháp để làm thì nó sẽ càng tai hại hơn. Nhưng mà nếu có cái sự bàn luận và có thể giúp từ cái chương trình này, nếu quốc gia nào thật sự là chống đó, thì thật sự ra trong quyền của Tổng thống, với cái khả năng chỉ đạo sắc luật của Tổng thống, với lại đại diện thương mại là Trade Representative, họ tìm lỗ hổng trên cái căn bản luật pháp hiện tại, là những quốc gia này chúng tôi không sẽ nói rằng đánh thuế chính thức 100% quý vị đó, chúng tôi không đánh thuế trên phương diện đó đâu, nhưng mà chúng tôi đánh thuế vì trong tháng rồi, năm rồi, quý vị đã gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, chúng tôi đã tham gia vào hệ thống hối đoái, chúng tôi đã xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng, quý vị đã giữ cái hệ thống hối đoái trên cái căn bản mình WTO, quý vị vi phạm chúng tôi đánh thuế. Thì đó là cái điều mà tổng thống có thể làm, và họ biết rằng đó là trong cái khả năng của chính phủ hiện tại thôi.
Vâng, thì người ta nói là there's a will, there's a way, tức là nếu mà muốn thì sẽ tìm cách, đúng không ạ? Thì tất nhiên là sẽ không dùng cái lý do rằng là do quý vị thành lập đồng tiền mới và chúng tôi đánh thuế, thì sẽ tìm ra lý do khác, một cái lý do mà nó sẽ rất là hợp pháp và hợp lý. Thưa giáo sư, nhưng mà ngược lại thì các nước khi mà họ bị đánh thuế thì tất nhiên là họ sẽ không ngồi im, mà họ cũng có những cái võ của họ, hay là họ cũng có những cái vũ khí đòn của họ, vân vân. Thì theo giáo sư, cái sự trả đũa của các cái nước bị đánh thuế thì sẽ như thế nào?
Vâng, thì chúng ta đã thấy rồi, trong cái cuộc đánh thuế kỳ trước đó, 12 cái quốc gia là Mỹ, Tây Cơ và Canada đó, là Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, ông nói ông hoàn toàn không thích cái NAFTA agreement, cái gọi là cái thương ước NAFTA của thời Tổng thống Clinton, mà thật sự đó là một cái khế ước rất là tai hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Trên nguyên thế, trên phương diện lý thuyết đó, những nhà kinh tế gia mà của giải Nobel họ quan tâm hoàn toàn, nhưng mà thật thật nó không phải như vậy, nó lợi cho quốc gia đó mà không có lợi cho Hoa Kỳ. Thì khi ông đánh thuế đó, thì quốc gia đó họ phản hồi bằng thuế, và họ phản hồi rất nhiều, những quốc gia đó xuất nhập cảng với Hoa Kỳ rất nhiều. Thì hiện tại ngay cả không phải nhóm thuế không, mà với những hai cái quốc gia láng giềng, một phía Bắc một phía Nam đó, là Canada và Mỹ Tây Cơ đó, là ông nói là ông có thể đã đánh 20% quốc gia thuế này nọ, thì liền lập tức họ có cái sự gọi là điện đàm, và Tổng thống Trudeau đã bay thẳng vào với lại tân đắc cử tổng thống, chưa là đắc là tổng thống nữa, đã để điện đàm liền. vì những quốc gia này đó là miếng cơm trên bàn ăn của họ, mà đánh thuế 20% là Canada 70% GDP của Canada tùy thuộc vào xuất cảng Hoa Kỳ. Thì những quốc gia đó họ lo ngại, họ nói rằng có thể sẽ cái cuộc bầu cử ông Trudeau, ví dụ đi, nói thật điển hình, ông Trudeau hiện tại thủ tướng đang gọi là gặp rất nhiều cái chống đối bên người dân, có thể khi tái đắc cử sẽ không thành công, mà bây giờ Mỹ đánh thuế nữa thì chắc chắn sẽ rơi bệ. Thì đó là những cái điều mà cái lời nói nó ảnh hưởng trước khi là thực thi chương trình. Nhưng mà những quốc gia đó họ phản hồi thuế thì điển hiện là những cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ mà ảnh hưởng nhiều, đó là nông lâm súc hay những kỹ nghệ mà Hoa Kỳ trong ngành tiêu dùng nhiều. Thì trong đó thì dĩ nhiên là Ấn Độ và Trung Quốc, còn những quốc gia khác về nông lâm súc thì nó ảnh hưởng. Và nhất là những cái gọi là nông lâm súc của Hoa Kỳ mà sản xuất vào những quốc gia đó sẽ bị rất nặng vì họ sẽ phản hồi với thế quan thôi.
Chúng ta thấy là gần đây nhất thì một loạt các cái báo chí của Mỹ và phương Tây đã đưa tin rằng là hôm thứ Ba vừa rồi, Trung Quốc họ đã cấm xuất khẩu sang Mỹ những cái mặt hàng như là gallium, germanium, antimony, vân vân, và một số những cái hóa chất hoặc là những cái vật liệu để làm ra chip hoặc là những cái thành phần có thể thậm chí sử dụng ở trong quân sự. Thì rõ ràng đây cũng là một cái bước trả đũa, tất nhiên nó chưa phải là liên quan đến cái chuyện mà ông Trump ra cái ý định đánh thuế vào BRICS, mà là một cái vấn đề khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là các nước rồi các đối thủ hoặc là các đối tác thương mại thì họ đều có những cái vũ khí trong tay, có những cái khoản đồ dự phòng để mà họ đối đáp lại, đáp trả lại. Thì thưa giáo sư ạ, trong trường hợp của cụ thể là Mỹ với Trung Quốc chẳng hạn, thì ngoài những cái khoáng sản hóa chất như vậy, Trung Quốc họ còn có thể trả đũa bằng những cái mặt hàng gì khác, rồi bằng những cái động thái gì khác, những cái rào cản gì khác ạ?
Vâng, những cái rào cản mà Trung Quốc họ phản hồi á, và họ nhân nhượng lúc họ không thi hành đúng theo cái thỏa ước là về nhập cảng về ngũ cốc của Hoa Kỳ. Những cái nhập cảng của Hoa Kỳ đó vào Trung Quốc đó thì nó không đáng kể so với những cái gì mà Trung Quốc xuất cảng vào Hoa Kỳ. Trong ba quốc gia mà trong đó là Trung Quốc, Canada và Mỹ Tây Cơ đó, trong năm rồi đó, ba quốc gia này đã nhập cảng vào Hoa Kỳ, xuất cảng vào Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ nhập cảng đó, trên 1.000 tỷ đô la. Thành ra đó là cái phần rất lớn, còn phần Hoa Kỳ xuất cảng vào những quốc gia đó, nó cũng ảnh hưởng. Nhưng mà cái quan trọng đây đó là Trung Quốc có thể sẽ làm rất khó khăn cho những công ty vốn đầu tư ngoại quốc của Hoa Kỳ đang nằm ở tại Trung Quốc với những cái thế này nọ, hay là làm khó khăn. Đó là cái ảnh hưởng của họ nhiều nhất, là Trung Quốc có thể phản hồi bằng cách đối đầu hay là làm khó khăn cho bao nhiêu công ty ở đó. Và những công ty này họ cũng biết cái điều đó. Đó là lý do mà tại sao rất nhiều công ty từ từ rời mỏ Trung Quốc hay rút ra phục hỏi để tránh vào cái trường hợp này, vì đó là cách phản hồi mạnh nhất của Trung Quốc. Bây giờ để trở lại cái chủ đề tôi nói một phần nữa mà nãy giờ chưa có dịp nói đó, là muốn tạo nên một cái đồng tiền mà của BRICS muốn tạo ra, thì hồi nãy anh có nói về tiền ảo đó, thì đây là một cái hướng mà Nga kỳ rồi đưa vào, nói là phải tạo ra một cái thống tiền ảo mà đa số những quốc gia đó, trong nhất là Ấn Độ, họ gần như họ không thèm để ý đến. Họ nói là cũng hay, nhưng mà không biết sẽ thực hiện như thế nào. Còn quốc gia khác á, thì họ có vẻ như lạnh nhạt, nhưng mà đó là một cái đe dọa rất lớn về đường dài, vì đó là một cái tiền ảo mà họ có thể tạo nên. Còn tạo nên một cái tiền ảo hay là tiền kỹ thuật số đó, còn tạo nên một cái tiền mà giống tiền đô la, euro đó, nó phức tạp vô cùng. Là tại sao mình hãy nhìn một cái quá trình của euro đó, 40 năm trời mới thực hiện được. Trong đó là những quốc gia, thứ nhất, họ gần như là đồng chung ý chí, có nghĩa là luật lệ họ có giống nhau. Trong khi đó quý vị biết là Nga và Ấn là gọi là rất là không có tín nhiệm với nhau, rất là nghi kỵ với nhau. Họ có tranh chấp biên giới. Ấn Độ họ rất lo ngại về sự ảnh hưởng tràn ngập hàng hóa của Trung Quốc vào Ấn Độ. và trong đó Nga là một quốc gia nằm ở ngoài lề, có ảnh hưởng về về dầu quả và lại có cái sự ủng hộ của Iran, là đại quốc gia này họ cũng không muốn sát gần với Iran với lại Nga. Và cái gọi là cái ý thức hệ và hệ thống chính trị, và nhất là cái minh bạch của chính phủ, cái minh bạch về chúng ta phải nhìn vào khối Euro và cái United gọi là EU đó, cái nhóm đó đó, hồi họ thành lập đó, họ gần như có một chính phủ của khối EU, trong đó có tổng trưởng tài chính, tổng thư thương mại và tất cả luật lệ rườm rà. Cái trung tâm của EU nằm ở ở Bỉ, Belgium, nó lớn vô cùng, và nó đó là lý do mà tại sao có thể giữ được một cái khối 2/20 quốc gia mà trong khối EU chung với nhau với một đồng tiền chung, một khối mà người dân có thể di dân không cần giấy tờ, có nghĩa bác sĩ bên bên Bỉ có thể làm việc bên bên Pháp không cần phải thay đổi giấy tờ gì cả, hay là họ buôn bán xuyên xuyên quốc gia không cần phải thế quan. Thì đó là những quốc gia mà họ họ có một cái ý thức hệ giống nhau. Còn đây trong thế cái khối BRICS nó khác, ngôn ngữ khác nhau, địa lý khác nhau, ý thức hệ khác nhau, nghi kỵ lẫn nhau, và cái minh bạch về hệ thống tiền tệ đó mà Euro đó, EU đó, đã phải trải qua để chi? Tại vì khi mà Pháp bỏ đi đồng tiền franc, khi mà Bỉ bỏ đi đồng tiền của họ, khi mà Đức bỏ đi đồng họ, đầu tiên là họ phải đánh giá cái giá trị của đồng tiền họ bao nhiêu so với GDP để chi? Để họ thấy rằng bỏ đi là cái tỷ phần nó bao nhiêu. Thì những quốc gia mà không có cái hệ thống minh bạch về hệ thống tiền tệ hay là hệ thống ấy đói thì làm sao mà tạo lên một cái hệ thống, một đồng tiền chung được. Đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng cái đồng tiền của BRICS sẽ còn lâu lắm mới thực hiện được. Nhưng mà sự gắn bó để mà thương mại với nhau, dùng tiền địa phương để mà trao đổi với nhau thì đó là cái điều không thể tránh được, thưa anh.
Vâng, ngoài ra thì thưa giáo sư, cái vấn đề mà Nga rồi Trung Quốc họ tích trữ vàng thì cũng có phải là một cái cách để mà họ tìm một cái con đường thanh toán khác thay vì là phải lệ thuộc vào euro, lệ thuộc vào đô la hay không ạ?
Vâng, đúng vậy. Và ngay cả Hoa Kỳ cũng dự trữ vàng nhiều hơn trong quá khứ, và cái đó là lý do tại sao chúng ta thấy một phần là tại sao giá vàng gia tăng, là những quốc gia họ không muốn tùy thuộc vào những đồng tiền như là euro, như là Hoa Kỳ, mà họ giữ vàng một phần một thời gian, vàng không để ý đến. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng vàng là cái dự trữ nhưng mà không phải là cái cách để mà thanh toán. Ví dụ như quốc gia có một cái contract hay là một thương ước với nhau ngắn hạn dài hạn, ngắn hạn đó hay dài hạn đó, họ có thể là tôi bán cho anh cái contract này, hay là tôi thiết kế một cái thương ước này đó, các anh xây cấp cho chúng tôi bao tỷ đô la trong mấy năm đó thì tôi đưa bao nhiêu lượng vàng, khó thanh toán như vậy lắm. Nhưng mà những cái thương ước nào mà ngắn hạn đó thì nó tôi trả anh bằng tiền nhân dân tệ, anh trả tôi bằng ruby, thì trong ngắn hạn thì được. Nhưng mà những công trắc mà dài hạn đó, vì cái hệ thống tiền tệ của họ không minh bạch, và những công trắc đó mà được thương lượng hay bán cho những người sau này đó, thì phải tạo nên một cái căn bản đồng tiền mà có gọi là easily convertible, có nghĩa là cái contract đó có thể trên căn bản tiền euro hay tiền Hoa Kỳ để chi? Để có cái giá trị của thương ước đó, thì dài hạn nó vẫn phải trở về đồng đô la hay là euro. Mà đồng đô la là như anh đã nói đó, là 80% thương mại trên thế giới là từ đồng đô la, 20% đồng euro, trong khi nhân dân tệ chỉ có 3% và đồng yên cũng không có đáng kể bao nhiêu. Thành ra đây là cái sự khác biệt, là dùng tiền địa phương trong ngắn hạn như thế nào, những thương ước ngắn hạn dài hạn giải quyết như thế nào, và giảm hiệu ước như thế nào qua tiền, qua hệ thống vàng trong cái dự trữ của ngân hàng trung ương thì là một cái chuyện khác nữa thôi.
Với cái thời gian một tiếng trôi qua thì giáo sư cũng đã phân tích và giải thích và đưa ra những cái dự báo rất là hay và rất đáng chú ý, và có thể tóm tắt lại rằng là có thể rằng phải đến mất hàng chục năm nữa khối BRICS cũng chưa chắc đã tạo ra được một đồng tiền mới. Nhưng mà thưa giáo sư ạ, như chúng ta cũng đã có đề cập rất là sơ qua, đó là với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật, liệu là có một cái đồng tiền nào đó trong tương lai, không phải là chỉ để dành cho khối BRICS mà thậm chí cho cả thế giới, lúc đó thế giới sẽ trao đổi với nhau bằng thông qua trung gian một cái đồng tiền mới, thay vì là euro, thay vì là đô la Mỹ hay không ạ?
Vâng, thứ đó là tùy Hoa Kỳ. Thứ nhất là cái đường lối mà Tổng thống Trump dùng đe dọa đó, nó không có lâu bền được. Thứ nhất là nó phản ứng về cái lòng ái quốc hay tự ái quốc gia họ, nó là không tốt. Nhưng mà đưa lên tiếng vang rằng Hoa Kỳ không chấp nhận thì là được tốt. Tại vì như vậy, đưa tiếng vang lớn và đừng làm, để tránh khỏi chiến tranh thương mại, để tránh khỏi thế quan. Và nếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vũ khí hóa đồng đô la, nếu Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gọi là tiêu xài cái quốc nợ mà vô kỷ luật, mà trong đó hiện tại đang có rất nhiều, để cho quốc nợ nó càng ngày càng lớn, nó tạo ra nạn pháp, thì thế giới lại càng ngày càng bất tin tưởng đồng đô la. Hoa Kỳ phải chỉnh đốn cái hệ thống kỷ luật, lấy cái hệ thống lưỡng đảng hiện tại là quốc nợ Hoa Kỳ hàng gia tăng. Dĩ nhiên là những quốc nợ gia tăng vì viện trợ những quốc gia đang gặp thiên tai, vì viện trợ những quốc gia đang bị đàn áp những quốc gia khác, vì viện trợ trong thời Covid, thì đó là cái quốc nợ chính đáng. Nhưng mà không thể quốc nợ tẩy ra mà dùng đô la cứ in tiền ra rồi ảnh hưởng hệ thống tiền tệ. Thì đó là một phần là mình muốn người ta làm, mình phải tự chỉnh đốn những gì mình làm trước cái đã, thì mới chặn được cái làn sóng. Là tại cái chiều hướng này đã bắt đầu gần 40 năm rồi, 10 năm gần đây nó càng gay gắt hơn và nhiều quốc gia tham gia. Mà như quý vị biết, khi mà cái đe dọa nó còn, khi mà ý thức của họ muốn biệt lập, thì trước sau gì cũng sẽ có một giải pháp, mà một giải pháp đó có thể là một hệ thống tiền ảo. Nhưng mà cái căn bản của BRICS, vì cái sự gọi là lấn áp về hay là ảnh hưởng quá mức hay là quá mạnh của Trung Quốc GDP, về ý thức hệ của họ, về mục đích một vòng đai một con đường, vì mục đích của họ để tránh chế tài trong trường hợp họ chiếm lãnh của Đài Loan qua quân sự, vì Nga muốn tránh khỏi cái phong tỏa về chế tài trong chiến tranh của họ, thì những cái mục đích đó nó làm tan vỡ. Nhưng mà kéo dài, khi mà 10 năm sau, 5 năm sau, những chuyện này không còn là thực tế nữa mà Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, thì cuối cùng đồng đô la có thể sẽ bị đe dọa. Và chúng ta đã thấy đồng British Sterling của Anh trong quá khứ là chiếm lĩnh toàn cầu, là đặt cái vị trí độc tôn, nhưng mà đã rớt đài. Và trong quá khứ nữa, đi xa nữa, là những đồng tiền khác cũng vậy, và Hoa Kỳ đồng đô la không ngoại lệ thôi.
Dạ vâng. Thì đến đây chúng ta cũng có thể kết thúc được chương trình, và nếu mà có một cái diễn biến gì mới, chúng ta sẽ có thể quay trở lại cái đề tài này trong tương lai. Nhưng ở cái ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng giáo sư tiến sĩ Khương Nghĩa Lộc cũng đã đưa ra những lời giải đáp rất là thỏa đáng và đưa ra rất là nhiều thông tin kiến thức thú vị để suy ngẫm. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Nghĩa Lộc và rất là cảm ơn các khán giả của VOA Tiếng Việt.
Vâng, xin kính chào.
Xin chào tạm biệt và hẹn vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.